mà ăn có nuôi được có sữa, có cơm, có cháo để nuôi không?
Không có.
À, bây giờ phải đi xin. Này, một ăn tăng, còn trả mà bằng đứa nhỏ đi xin sữa. Rồi tới đâu cũng vậy, người ta mắng, người ta giết. Là tu hành không ra gì, là xấu xa, có con rồi, con phải đủ thứ hết. Có người họ tạp giết vô mặt, có người họ phun nước giết vô mặt. Mà cũng vì đứa nhỏ mà cha chịu nhục, chịu khổ, để đi xin sữa mà nuôi nó. Mà phải đi xin một lần thôi, đủ không? Sáng nào cũng cần đi xin, đó là nghe chửi mắng, nghe xin chê, như vậy đó. Mà từ đứa bé mới gặp lần mẹ mà cho tới lớn thì nghe chửi thì mới như lần. Chưa khổ thì mới như lần, cái gì tưởng tượng ta. Nếu là không có biết nhẫn nhục thì chịu nổi không? Như vậy thì chỉ như lần từ đi cứu một mạng chúng sinh mà cái sức nhẫn nhục không biết bao nhiêu trẻ, phải không? Như là chịu bệnh, mắng chửi, xin chê, giữ nhục đủ hết. Cho đến khi đứa bé nó lớn con, thì bà lãnh không biết bao nhiêu là khổ hải. Đó, khi đó rồi, thì đứa bé được 15, 17 tuổi, thì lúc đó, cái lòng từ bi cứu mạng chứ không của bà đã tràn. Thì cái biết nhẫn nhục bà có đầy chưa? Thì đủ quá, nó duy quá rồi, phải không? Vì vậy thì, lòng từ bi được tràn, biết nhẫn nhục được đầy, thì khi đó liền được thành Phật. Thì giờ quý Phật tử của tôi ngao thành Phật thôi. Nếu muốn ngao thì ráng học cho hẳn đó là. Thì như vậy quý vị có thấy, vì cứu mạng chúng sanh mà quên mình, phải không? Lòng từ bi là vì người mà quên mình. À, còn mình bây giờ thì vì mình mà quên người, phải không? Nếu mà làm gì mà mình đã vui thì người ta khổ, thì sợ họ, nếu mình vui thì thôi. Đó là cái tâm ích kỷ, xấu xa. Còn với ngài thì chỉ nhớ tới cái khổ của người khác, thương người khác mà quên mình. Như vậy đó, cho nên nói rằng lòng từ bi mà được thể hiện là nhờ cái đức nhẫn nhục. Nếu thiếu đức nhẫn nhục thì bị ta mắng nữa thôi, răng nó thôi rồi. Ôi, nói chung mà khổ quá. À, như vậy thì quý vị mới thấy, có lòng từ bi thì phải đầy đủ cái đức nhẫn nhục. Bây giờ tôi xin hỏi quý Phật tử, ở đây có ai nói mình không có lòng từ bi không? Có không? Chắc ai cũng có ít nhiều lòng từ bi, phải không? Nhưng mà quý vị có đức nhẫn nhục không? Từ bi thì muốn có mà nhẫn nhục không được, thấy không? Giúp người này giúp người kia thì giúp cho nào chuyên khỏe được ta khen thì chịu, à, giúp mà đợi người này chưa nói nặng nói nhẹ mắng nhất rồi thôi không thà nó làm cái lợi cho người đó. Bởi vậy cho nên có từ bi mà thiếu nhẫn nhục, mà thiếu nhẫn nhục thì từ bi nó không thành. Tôi nói gần ví dụ như trong nhà người mẹ nào mà không thương con, phải không? Mẹ thì lúc nào cũng thương con, mẹ vì con thương con thì tặng đối con như mình có lòng từ bi đi. Nhưng mà tuy có lòng từ bi đó, nhưng mà nếu mà nó làm nhiều cái bực quá rồi sao? Thì cũng nổi vợ, thì cũng muốn thánh, thì cũng muốn chửi đủ thứ đó, phải không? Thì đó là thiếu cái đức nhẫn nhục. À, rồi tới bạn bè, anh em, những người thân của mình, thì làm gì mình là Phật tử mà không có lòng từ bi để thương họ. Nhưng mà mình thương mình giúp ai đó, ví dụ họ nghèo, mình giúp họ lành hay lành, mà là giúp hoài mà thấy họ không có khá cái chuyện chán hết như giúp nữa, phải không? Nghĩa là mình không có cái bền bỉ để mà thương cứu người cho đến nơi đến chốn. Nghĩa là giai đoạn nào, cái chặng nào cái thôi, thì chán. À, bởi vậy cho nên rồi, khi là Phật tử, có lòng từ bi mà thể hiện không có tròn, không có đủ. Vì vậy mà người Phật tử học theo đạo Phật thì phải ráng tập cái hạnh từ bi, phải không? Mà muốn tập từ bi thì trước phải tập nhẫn nhục. Quý vị có chịu nhẫn nhục không? Có khi nào quý vị nghĩ nhẫn nhục cho tôi nói mình ngu không? Có phải ngu không? Tôi thường nghe nhiều Phật tử cứ nói rằng mình nhịn họ biết họ nói mình ngu. Vì vậy cho nên đừng có nhẫn nhục tôi nói mình ngu. Cái đó là một cái lời nói. Bởi vì nhẫn nhục là vì lòng từ bi, vì lợi tha, phải không? Dù người ta chửi mình ngu đi nữa mà lại cho cái khác mình cũng vẫn chịu. Đó, như bà Quán Âm đó, phải không? Bà Quán Âm thủy chính đó. Thì khi dù một đứa nhỏ dù ta nói nhục với xấu mình cũng chịu. Miễn là sao thể hiện được lòng từ bi thôi. Họ nói ngu mà hả? Mà mình nhẫn nhục đâu có phải ngu, phải không? Phải giữ mình nhịn vì để thể hiện lòng từ bi. Chứ không phải mình nhịn vì không biết. Đó, cái đó họ nói là mình biết câu trả lời. Nhưng mới nhịn đi để mình làm được cái việc lại cho người khác, phải không? Thì như vậy đâu phải là ngu, chỉ không biết mới ngu, biết mà nhịn không phải là ngu, nhớ vậy đó. À, nhưng mà tôi hỏi như vậy thế này, người không nhịn đó có khôn không? Khôn chưa? Tôi nói ví dụ tôi nhỏ xíu thôi, Ví dụ như có ai đó nổi giận, mình nói câu cái ý mà nổi giận, hả là đồ con chó. Nghe nói, kêu mình con chó kia thì giận không? Thì mình thấy chưa hả là con chó. Thì như vậy đó là, nghĩa là hả? Đối với mình sao thì mình trả là yên, phải không? Thành, là hơn chút chút cũng được. Như vậy đó gọi là khôn, mà khôn chưa? Như vậy trả thành sâu, người thành chó, khôn gì, phải không? Như vậy thì vô tình hai người thành chiến vật hết. Thì bây giờ ta nói mình con chó, cho mình trời của tôi là con người, ta nói lộn như vậy. Thì như vậy nó chỉnh hả, cái hả hết chúng nó lại, chỉnh để mình mới thôi chứ, phải không? Chứ để rồi mình nhận mình là chó. Rồi mình nói họ là sao, rồi đó là hai người thành tao thành chó. Vậy khôn chỗ nào, hay không? Vậy mà tao nói vậy đó là khôn. Hiểu cho kỹ rồi quý vị mới thấy, chỉ có biết nhẫn lực mới khôn thôi. Mình nhận cho nên mình không có nhận những cái gì mà họ nói sai nữa đấy. Tôi nói đây cho quý vị thấy, như hồi Đức Phật còn tại thế. Đức Phật, Ngài cũng đã từng bị người ta mắng chửi, như có một lần, Ngài đi giáo hóa một cái vùng đó toàn là Bà La Môn. Ngài dân chúng Bà La Môn nghe Ngài nói đạo cho họ mê họ theo, tha cho thầy Bà La Môn tức quá giận. Thì sáng hôm đó Ngài ôm bác Ngài đi thích thực ở trong xóm, thì Ngài đi thích thực cho ông thầy Bà La Môn đi ra làm sao chửi cho thân Ngài chửi chỉ dài dài. Ngài cứ lặng lẽ đi đi đời đời không nói không rằng hết, chửi mãi tới cái đầu đường. Tới người Bà La Môn chạy lại chặn đường Ngài, hỏi Ngài tôi đâu, Ngài có biết không? Thì Ngài trả lời tao không có biết. Nó tại sao Ngài không nghe tôi chửi không mà không trả lời? Cái Ngài mới hỏi, hỏi là nếu như gia đình ông có một cái đám giỡn, rồi bà con thân nhân tới, vậy đó đi về, ông còn quà bánh ông đang ăn tặng người gói gói. Khi ông tặng người đó mà người đó họ không nhận, thì cái gói quà về ai? Ông nói tôi tặng mà không nhận thì về tới về ai? Thầy đi tới chữ vậy, ăn chữ ta người ta không nhận thì có dính gì biết cả hết. Quý vị thấy như vậy nhận là khôn hay không nhận là khôn? Như vậy thì nó thấy rằng Đức Phật phải diễn là Ngài là trí tuệ tuyệt vời, là Ngài biết cái nó bậy thì không nhận, phải không? Còn mình con ta nó bậy thì nhận liền, vậy mà nó khôn. Đó, như vậy để hiểu rằng cái đức nhẫn nhục không phải là cái dại khờ, mà nhẫn nhục là sáng suốt biết người kia họ nóng giận họ cuồng lạ nó bậy nên mình không có nhận. Mà không nhận thì về hả như cái gì mình mới sợ, phải không? Bởi vậy nên tâm kinh cũng có câu nói thế này: cái người giữ mắng người hiền giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt kìa, phun nó tới đầu. Ngửa mặt mà phun thì phun lên trời rồi nó rớt xuống mặt mình chứ không có tới trời, phải không? Người giữ mà mắng người hiền thì không tới người hiền mà chỉ tới trên mặt của mình thôi. Như vậy thì minh là tốt hay là tự lại là tốt, cái nào tốt quý vị nghĩ kỹ rồi. Bởi vậy cho nên chúng ta là người Phật tử phải sáng suốt, cái lời nói sai lầm, lời nói vô nghĩa chúng ta bình thường chấp, bình thường giận mà để từ từ nhắc sửa hả lái, phải không? Chính một người quấy, một người cuồng dại rồi còn có người tỉnh thì nó thành ra cái có kẻ cuồng có người tỉnh, hoặc cuồng của mình cuồng theo thành hai người điên hết trơn. Vậy đó mà nói là khôn, nói rằng cái đức nhẫn nhục là cái thiết yếu chứ không phải là thường. Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy từ bi và nhẫn nhục nó đi theo nhau chứ nó không có tách rời. Nhưng bây giờ còn một điểm nữa, như nãy giờ tôi nói Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là trước khổ chúng sinh, nhưng mà tâm kinh Khổ Môn nói ai khổ gặp cảnh nguy khốn liền niệm cho hiểu Quan Thế Âm Bồ Tát thì Ngài liền trước khổ, phải không? Nhưng bây giờ Phật tử mình có khi gặp tai nạn niệm liên miên mà Ngài có cứu không? Có người nó cũng có, phải không? Nhưng mà có người thì niệm hoài không cứu gì hết, phải không? Đó, do đó cho nên cái điểm này là cũng phải nói cho thật rõ. Để nhiều khi với Phật tử nói là Bồ Tát không linh, phải không? Niệm hoài tôi vẫn cảnh khổ, tôi niệm quá trình mà Bồ Tát không cứu. Đó, mà tại sao người khác cũng cảnh khổ giờ họ niệm đã thấy như Bồ Tát cứu? Cũng như có người đi ra đi thuyền đó, rồi gần chìm cái niệm Quan Thế Âm Bồ Tát rồi thấy Ngài thị hiện như là được nhất, nhưng mà có người niệm hoài thì cứ chìm luôn. Như vậy là sao? Thương người này ghét người kia, phải không? Người nào thương được cưới, người nào ghét thì để cho nó chết luôn, phải không? Không phải. Như vậy thì tại sao mà lại có người được cưới, có người lại không được cưới? Chỗ này tôi xin nhắc cho quý vị nhớ, Bồ Tát từ bi là bình đẳng, ai cũng có thương như nhau, chứ không phải lựa người mà thương. À, nhưng vì cái cứu và không cứu đó, nó tùy theo cái phước lành của mỗi người. Ai có phước lành thì thấy Bồ Tát hiện cứu, ai không có phước lành thì không thấy. À, cũng như thường nói, một cái hồ nước xanh thì thấy cái mặt xanh ở trên trời, nó hiện bóng ở dưới hồ, phải không? Hồ nước đục thì thấy không? À, như vậy thì mặt xanh tới hồ này nó chê hồ kia, hay là sao? Là tại hồ xanh thì mặt xanh không hiện. Cũng như vậy, Bồ Tát không đi tới chúa mình, nhưng do cái nghiệp lành, cái tâm thiện của mình, cho nên khi mình chiếu hành mình niệm, dường như thấy Bồ Tát hiện tới, thì đó là do cái nghiệp lành của mình mà đó. Chứ không phải Bồ Tát thương người này, bỏ người kia. Còn người kia gì, cái tâm họ không thiện, cho nên là họ niệm mà không được cứu, cũng như là cái hồ nước đục không thấy bóng mặt trăng. Nhớ như vậy. Bởi vậy cho nên lòng từ bi của Bồ Tát cứu chúng sinh á, là từ cái nghiệp duyên của chúng sinh. Thì sớm mai tôi nói đó, cái nghiệp ác thì dầu cho thân nhân mình cũng không cứu được. Còn nếu cái nghiệp thiện thì khi mình niệm cái tự nhiên mình thấy, cũng như quý Phật tử thấy, có nhiều người do cái phước lành của họ, cho nên tai nạn sắp đến cho họ ngủ nằm trên bao cho họ thấy, thấy cái gì đó cái chỉ cho họ thoát khỏi tai nạn, phải không? Thì như vậy đó là Bồ Tát thương người đó tới ủng hộ riêng họ, hay là tại sao? Đó là tại cái phước lành của người đó. Còn người kia không có phước lành, cho nên giờ gặp tai nạn mà không thấy gì hết, không thấy cái cảnh lạ, không thấy người mất bảo để cho mình thoát nạn. Thì như vậy để biết rằng ai có phước thì tự nhiên khi niệm Phật thì thấy Phật hiện, niệm Bồ Tát thì thấy Bồ Tát hiện, niệm Chúa thì thấy Chúa hiện. Còn ai vô phước thì niệm cái gì cũng không thấy hết trời. Như vậy thì gốc tại mình hay tại ai? À, nói đi nói lại thì cũng từ mình mà ra, phải không? Bởi vậy cho nên tất cả Phật tử tu thì ráng tập tự chính mình, như Sám Ma nói, phải chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện. Cộng thêm nữa là hàng ngày, hàng đêm mình nhớ, mình tụng kinh, niệm Phật, tọa thiền để cho tâm nó thanh tịnh, thì đó là cái tu phước, tu huệ để cho mình tiến tới cái chỗ hoàn toàn thanh tịnh. Vì vậy mà trong kinh một bài kệ gọi là tóm tắt hết ý nghĩa của Phật dạy là chư ác ngã pháp, chính thiện phụng hành, tự tịnh trì ý, thị chư Phật giáo, thì các điều ác không có làm. À, chư ác ngã pháp tức là không làm tất cả điều ác, chính thiện phụng hành tức là mọi điều lành đều cố gắng mà làm. À, tự tịnh trì ý tức là phải gìn giữ cái tâm ý cho thanh tịnh, thị chư Phật giáo, đây là lời dạy của chư Phật. À, quý vị thấy cái chủ yếu của người tu mình là ba câu này: bỏ tất cả điều ác nè, làm tất cả việc lành và tâm ý thanh tịnh. Muốn tâm ý thanh tịnh thì đó là niệm Phật, tụng kinh, ngồi thiền. À, còn làm các điều lành đó là chuyển ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, thì đó là cái gốc của người Phật tử tu hành. Vì vậy cho nên tất cả Phật tử chúng ta biết tu thì ai cũng phải ráng tu những cái phần đó: tu thanh, khẩu và ý. Ý thì thanh tịnh, thanh thì không làm ác, miệng thì không nói ác, ý thì giữ gìn cho được thanh tịnh. Đó là gốc của tu theo đạo Phật. Vì vậy quý vị rõ ràng chưa, biết tu chưa, còn vấn đề gì nữa không? Như vậy tôi nói như đó quý vị thấy dễ tu hay khó? Hiểu thì muốn hiểu nhiều, phải không? Nhưng mà hành thì muốn hành ít, hành nhiều quá không nổi. Bởi vậy cho nên nói tu là hành. Rồi cái người không hiểu, cái tu hành là tức là tu phải bị người ta nói nhục, nói xấu, bị người ta hành hạ cách này cách nọ, mới gọi là tu hành. Thì tôi thấy không phải. Tu là những cái phần lý thuyết mình nghe được đó, mình học được đó, mình phải đem ra ứng dụng thực hành. Rồi hành là vậy đó. Thì những cái điều mà Phật tỏ dạy nó rất là quý, rất là cao siêu. Nếu mà ai ứng dụng được cái đó thì không phải là Phật, không phải là Bồ Tát, ít ra cũng là con Phật. Con Phật nghĩa là gì? Là Phật tử đó. Với vậy đã chứng minh là gì? Phật tử là con Phật rồi. Con Phật thì phải giống ai? Giống Phật thì phải nên thân hơn. Phật người ta chửi mà Phật không thân chứ sao hả? Đó là con Phật thân an toàn. Thì như vậy giống hay chưa giống? Bởi vậy cho nên lỡ nổi thanh lên cái là phải sống hối liền, phải không? Phải hối hận, phải sống hối. Bởi vì mình là con Phật, và Phật thì từ bi thương chúng sinh, để chửi mắng họ cũng làm thương, còn mình lại động tới la quá chừng. Rồi có khi còn muốn muốn hại người ta cho đã giận nữa thì cái đó là quá, phải không? Nói như vậy thì tôi sẽ nhắc